Nếu tôi một năm thôi, cứ ngày 38 rồi thực hành như vậy, không cần thiền nữa, rồi tự nhiên cái óc nó cũng vui, mới thấy cái điện năng mình nó quan trọng. Thì lúc đó mới nhận thức ra hào quang là cái gì. Ông Phật ông ăn ngày hột lúa, ông điện năng trong ruột ông nhẹ, nó mới hút được lên trên óc, nó tỏa ra cái hào quang. Mà mình ăn nhiều quá, ăn một chén cũng là không đủ, ăn hai chén cũng là không đủ, rồi đi nhậu thêm nữa là tự nhiên nó hành tất cả con người nó có ba bộ phận quan trọng: tim, gan, thận. Mà tim, gan, thận bất ổn mà làm sao thấy được cái gì? Cho nên người ta ăn ít, người ta mới tim, gan, thận nó ổn định, nó không có bệnh lại.
Thưa câu giải thích của ông Tám vừa rồi giúp cho một phần nào trả lời câu hỏi sau đây là tại sao phải xúc ruột để cho nó gầy đi?
Không phải xúc ruột cho nó gầy đi, xúc ruột để thức tâm, để thấy cái miệng mình ác thiệt. Cái miệng mình là cảm tác với cái ruột, ăn nhai không kỹ, áp chế cái ruột càng ngày càng phình lên, rồi nó ép tới cái gan, rồi nó ép tới cái tim. Ép cái gan khi mình nói những lời bất chánh với vợ con, mình gây gỗ mà mình không muốn bị cái ruột nó ép cái gan, thành là mình tắm nóng bất thường. Khi mình đọc cuốn sách mình thấy hết hồn, tại sao tôi nóng như vậy? Nhưng mà không biết cái nguyên lý. Vì con người có 200 thức vương cái ruột, mà nó đồ thực phẩm nó vô, nó dồn nhiều quá, thành con người ta phải đứng thẳng lên, ngay thẳng lên. Nhưng mà cái bụng nó phình lên là trong đó nó chứa nhiều quá, nó không có chỗ chứa, nó mới phình ra. Thì tự nhiên nó phải đi làm cái việc của nó ép tới cái gan, rồi ép tới cái bọng đái luôn, rồi ép tới cái tim luôn, rồi máu cao. Thì bây giờ xúc ruột cho nó thanh nhẹ, nó mới hòa hợp với nguyên khí cho càn khôn vũ trụ, thì cái tâm thức nó mở, cái lượng từ bi nó sáng thêm. Cho nên vì lý do đó người ta phải đi đúng luật là không có mập phì vậy, và ăn cho nhiều không tốt, ăn ít mà tiêu quá tốt thì điện năng nó dồi dào. Người ăn uống, ăn cơm với rau 4 tiếng là 1 tiếng, mà ăn cơm với cá là 12 tiếng là 1 tiếng, thì chúng ta chọn cái nào hay hơn? Làm cho cái bộ phận ruột nó được yên ổn thì cái bộ răng phải nhai kỹ, hợp tác với cái ruột. Khi mình ăn mình nhai kỹ, nhai 40 lần mình nuốt hòa tan với cái miếng nuốt, thì hỗ trợ cho cái ruột tốt. Cái ruột làm việc chỉ có bóp thôi, mà mình bắt nó quá thì nó bóp không nổi, nó càng ngày nó càng yếu, nó phình ra là nó bị tê liệt, thần kinh bị tê liệt. Cho nên những chỗ xúc ruột mà người ta có nghiên cứu, ta nói rõ là bị sinh ruột, thần kinh sinh. Và khi mình xúc rồi, nó nhẹ rồi, người ta khiền ta rờ tới cái ruột nó hơi ê, đó là cái thần kinh mình ổn định lại, thần kinh không bị tê liệt. Cho nên thần kinh cái ruột là quan trọng lắm. Người già từng nào thì cái lụa trong cái ruột nó càng ngày càng đấm nhiều. Thì chúng ta đổ ly nước ở trong cái ly đó, mà chúng ta không rửa cái ly ấy, thì càng ngày nó càng dày ha. Mà chúng ta rửa rồi ấy, thì cái lụa trong đó nó sạch. Cái lụa trong đó nó có chịu cái lụa lỗ nó hút những cái chất nhờn của thực phẩm nó cung ứng lên cả, thì chúng ta khỏe mạnh. Mà chúng ta càng ngày càng ép nó rồi nó không làm việc được, thì chúng ta phải sống được.
Thưa về quý vị hỏi về tại sao phải xúc ruột, hôm qua chúng tôi có quen với một người họ chuyên giải phẫu các tử thi, thì thường thường cái ruột già của mọi người đường kính là vào khoảng 2.5 cm, nhưng mà nhiều cái người mà giải phẫu tử thi đó là cắt cái ruột già thì mấy người chết ra nhưng chỉ còn lại có 1 cm thôi, vì ở chung quanh thần nó bị đóng sau bao nhiêu năm, nó bị đóng và cái đường kính của nó bị thu nhỏ lại.
Nên con người trên 30 tuổi nên đi xúc ruột cho nó sạch, không có hại gì hết. Xúc ruột ít làm thì nó khỏe mạnh lên người, thấy vui. Không làm thì không biết làm rồi mới thấy cái giá trị. Chính tôi nói ra là tôi dấn thân làm rồi, tôi xúc ruột 70-80 lần thì tôi khỏe mạnh. Mà con người tôi nó trẻ, da mặt tôi nó láng tốt hơn hồi xưa nhiều lắm.
Thưa có một vị có 4 câu hỏi. Câu thứ nhất, con người có một khả năng hay nhiều khả năng khác nhau? Vì ông Tám giả, con người có một khả năng.
Khả năng vô cùng là con người đều có. Cho nên ai cũng tự ái. Mẹ chữ con cũng vậy. Khả năng vô cùng bất thuận, một khả năng vô cùng. Mà trong cái hành trình vô cùng đó, nó sẽ phát triển nhiều khả năng về chi tiết, cũng như cây cũng có cái ngành, có lá này. Cái chánh của nó là luồng điển liên hệ với luồng điển cái của trung tâm sinh. Cho nên con người ép tại vô giác tường tự nhiên mà mạnh lại.
Câu thứ hai, gươm chặt đầu, gươm trí tuệ, xin nói rõ hơn.
Chặt đầu, thì cái lấy cái gươm trí tuệ để chặt đầu những người pháp ô trực mê chấp, là ta đem cái chân lý sáng suốt truyền bá vô. Mà nhiều khi truyền bá họ không nghe, họ phải dùng cái lý như chặt đầu, kích bác họ, chấp nhận họ, chửi mắng họ, là ở trên họ gạt cái lời trước điểm. Đối phương mới thấy nhẹ nhàng và thích tập.
Câu thứ ba, Đức Phật thoạt đầu nhìn ăn để tịnh tòa tìm đường giải thoát nhưng đã không thành. Sau Đức Phật dùng sửa được dâng lên lấy lại được sức khỏe mới phát huy trí lực để tìm ra con đường giải thoát. Ông tám giảng Đức Phật nhìn để sáng ra mới tìm ra đường giải thoát. Tôi ai không đúng, một thân thể phi nhược không có đủ sức mạnh trí tuệ thì không khám phá ra được một điều gì.
Đức Phật đã thấy cuộc đời tranh chấp và chán để tìm nguyên năng điển quang của vũ trụ. Mà khi Ngài sáng rồi, Ngài phải mang cái xác để tặng độ chúng sanh. Cho nên Ngài cần thực vật để thuyết giảng cho chúng sanh vậy thôi. Cái gì thật là sự thanh nhẹ mới mở trí.
Thưa câu thứ tư, phương pháp thiền xuất hồn của ông Tám có giống phương pháp thiền xuất hồn của các vị lạc ma đến Tây Tạng hay không? Và hai phương pháp có cùng một mục tiêu không?
Mục tiêu của chúng tôi không có tham khảo về việc bên đó, mà chúng tôi là giải thoát để phát triển về tâm linh. Còn cái của họ nghe bên Tây Tạng thì cũng có xuất hồn, nhưng mà họ bắt buộc người ta thờ nhiều quá, thờ những cái hình bóng nhiều quá. Chính Master Lu tôi có đi thăm Ngài mà tôi thấy bàn thờ nhiều quá, rất bận rộn. Còn đằng này trực tiếp nói vị đó thì mình phải tới đó, chứ không có để mà để kể qua một cái hình động. Chúng tôi không có chấp nhận qua hình động. Đi thẳng là chúng tôi học, còn không đi thẳng chúng tôi không học. Thì mỗi người có cái năng khiếu khác nhau, thì bên kia người ta phải dùng bùa chú phù hộ. Còn đằng này chúng tôi không có dùng bùa chú phù hộ, mà không gây mê tín cho bất cứ người nào, và khuyên mọi người phải tự thức lấy hoàn cảnh là ân sinh và tiến hóa. Hoàn cảnh của quý vị là quý lắm. Nếu quý vị không có hoàn cảnh thì không bị hoàn cảnh bắt buộc, thì quý vị không có mặt ở trên suy nghĩ và không có cơ hội gặp tôi để bàn bạc về tâm thức.
Người tu để tóc khác với người không có tóc thế nào, có phải cho dễ tu hơn không?
Người không có tóc là để thấy mình, để hiểu rõ mình là trong gốc từ bi mà ra. Thì để